Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là quan niệm của Phật giáo về hôn nhân hai. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo cái tục lệ xưa của người Việt Nam chúng ta, khi người con trai cưới vợ hay người con gái lấy chồng, trước khi thực sự chung sống với nhau thì người con trai đó sau khi làm lễ hỏi được cha mẹ bên đàn gái cho phép tới lui để mà giúp đỡ những cái công việc bên đàn gái thì người ta gọi là người con trai đó đi đi làm rể. Và qua cái thời kỳ làm rể rồi, tùy theo, có nhiều gia đình á, họ cho làm rể như vậy 3 năm mới được cưới vợ. Và có nhiều gia đình bắt rể luôn đó, là coi như là người con gái đó giống như cưới chồng vậy. Tức là ông chồng đó về ở luôn nhà bên vợ. Và sau khi cưới vợ thì cái cô gái đó về nhà chồng là lo phục dịch bên nhà chồng, làm tất cả những cái điều mà giống như mình làm cho gia đình mình, nghĩa là làm tất cả những cái điều mà giống như khi mình còn ở nhà bên cha mẹ mình, thì người ta gọi cô gái đó là làm dâu. Kính thưa đại chúng, nếu mà cô gái đó gặp bà mẹ chồng có nhân đức thì cái cô gái đó đó được bà mẹ chồng coi như con gái của mình và dạy dỗ rất là tận tình. Nhưng mà nếu gặp phải bà mẹ chồng mà khó tánh đó, thì cái cô gái đó đó coi bộ cũng cực khổ trăm chiều. Kính thưa đại chúng, về cái phần làm dâu, về cái phần ở rể, so ra nếu mà cái người con trai đi làm rể mà gặp cha mẹ vợ khó thì người con trai đó cũng rất là cực khổ. Không biết anh Minh Chính có gặp cái trường hợp đó lần nào chưa hả? Chắc khỏe phải không? Anh thì còn ấy. À, chắc thì nghĩ là hai anh là làm rể chắc là khỏe lắm. Tại vì cha mẹ rất là thương chàng rể. À, cha mẹ khi mà biết được đạo lý rồi đó thì thường là rất là dễ dãi. Nhưng mà có nhiều cha mẹ vợ mà kể cả anh em bên vợ nữa, Như là quý vị biết, có nhiều khi trong một cái gia đình mà nông nghiệp á, ngoài cái việc cái người con trai đó làm rể ở đồng ruộng ra đó, về nhà tới bữa ăn đó phải ngồi ở bên nồi cơm để bới cơm cho cha mẹ, cho những người thành viên trong gia đình bên vợ. Mà nếu gặp phải một cái gia đình mà đông con đó quý vị, những người anh hay là em vợ đó nó cố tình nó chọc anh rể hay là em rể đó, là cứ thay phiên nhau để mà đưa chén cho bới cơm. Có nhiều cái ông anh rể hay là ông em rể mà bới cơm cả buổi như vậy mà không có cơm ăn, là tại vì làm sao, cứ thay nhau mà bới cơm thôi. Là đó là một cái mà cũng là rất là khó khăn. Rồi bên nàng dâu cũng vậy, nếu mà gặp bên chồng, rồi gặp những người cha mẹ chồng hay là anh chồng em chồng mà khó khăn, thì cái cô dâu đó cũng cực khổ trăm chiều. Kính thưa đại chúng, mặc dầu đạo Phật chủ trương đến cái vấn đề tu và thoát tục, tuy nhiên đại đa số Phật tử, cộng đồng Phật tử tại gia rất là đông. Do vậy Đức Phật đã dạy ở trong kinh Trung A Hàm, tuy rằng cái lời dạy đó cách đây 2.548 năm, nhưng mà cái âm hưởng đó vẫn còn vang vọng cho tới ngày nay. Và đâu đây chúng ta mường tượng như là cái lời dạy đó trong tai của chúng ta. Và nhất là cái lời dạy khuôn vàng thước ngọc đó, đó cho những người bạn trẻ. Kính thưa đại chúng, ngài dạy như thế này: các cô dâu mới về nhà chồng có thể gặp những cái khó khăn cho nàng dâu. Nàng dâu phải tuân thủ những nguyên tắc mới để thể hiện lòng kính trọng bố mẹ nhà chồng, phục vụ họ thật chu đáo như là bố mẹ ruột của mình. Mọi người mong đợi họ phải tôn trọng và kính mến thân nhân và bạn hữu bên nhà chồng. Như vậy, cô dâu mới có thể tạo nên một cái bầu không khí hạnh phúc và hòa hợp trong mái ấm gia đình bên nhà chồng. Kính thưa đại chúng, cái lời dạy đó ngài nói rất là chí lý, và cũng ở trong bộ kinh chúng ta cũng thấy được cái lời dạy của Đức Phật khuyên những người cô dâu trẻ đó, rằng là cô dâu trẻ đó khi mà về nhà chồng, ngoài cái việc lấy lòng ở bên nhà chồng, còn phải hiểu những cái bản tánh của người chồng, biết tường tận những cái hoạt động, những cái tánh khí của chồng mình và cộng sự ở mọi lúc trong mái nhà mới của mình. Nghĩa là cái người con gái đó phải lịch sự, tử tế và biết những cái thu nhập của chồng mình, để biết đó là cái khoản chi tiêu của gia đình mà họ phải biết và quản lý rất là tốt. Với cái lý do đó, chúng ta không có lại gì khi mà trong bên nhà chồng, nhiều khi cha mẹ chồng hay là những cái thành viên ở bên nhà chồng đã đi nghỉ hết rồi, và cô dâu phải coi cửa trước, cửa sau, lo chăm sóc mọi điều. Kính thưa đại chúng, mới nghe qua thì chúng ta thấy dường như là cái lời dạy của Đức Phật có vẻ đặt nặng cái trách nhiệm cho cô dâu quá nhiều. Quý vị có thấy như vậy không? Nhưng mà thưa đại chúng, để từ từ quý vị sẽ thấy. Kính thưa đại chúng, cái quan niệm của Phật giáo về hôn nhân hết sức là rõ ràng. Tuy nhiên ở trong giáo lý và triết lý sống của Đạo Phật cũng nêu ra cuộc đời là khổ. Khổ thì có thiên hình vạn trạng, nhưng mà được Đức Phật đưa vào cho chúng ta thấy được 8 cái công thức. Đó là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đó là 4 phải không? Còn 4 cái nữa có ai nhớ? Cầu không được là khổ. Kẻ mà mình ghét mà mình cứ gặp nhau hoài là khổ. Người mà mình thương mà không được sống chung với nhau là khổ. Rồi cái gì nữa là thứ 8? Trong 5 cái ấm của mình mà nó sụt sịt với nhau là khổ. Như vậy Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá, mình nên vỗ cho một tràng pháo tay thật to phải không nè. Kính thưa đại chúng, một trong 8 cái khổ mà quý vị vừa đề cập thì chúng ta thấy sanh là khổ. Tức là muốn nói đến cái sự sinh sống ở trong cuộc đời là khổ. Cái sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này là khổ. Vì cái tư tưởng này, vì cái quan niệm này, cho nên một số người đã vô tình hay cố ý chỉ trích Phật giáo và cho Phật giáo chỉ chủ trương về cái vấn đề bi quan yếm thế, cái vấn đề tiêu cực, và nêu lên những cái điểm đó nhằm để chống lại cái cuộc sống của hôn nhân. Họ cho Phật giáo là như vậy. Kính thưa đại chúng, nhưng mà thực sự những cái tư tưởng đó, những cái gán ghép đó, những cái kết án đó hoàn toàn sai. Là bởi vì Đức Phật chưa bao giờ lên tiếng phản đối về cái đời sống hôn nhân. Nếu mà Đức Phật có nói về cái đời sống hôn nhân thì Ngài chỉ vạch ra tất cả những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái lo âu để chỉ cho chúng ta biết, để dạy cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta có đủ cái tư lương để chúng ta đối diện với cuộc sống khi mà chúng ta nhận cái trách nhiệm hôn nhân với nhau. Kính thưa đại chúng, chỉ vì Ngài muốn cảnh giác cho chúng ta biết để phòng ngừa những cái vấn đề trong hôn nhân, điều này không có nghĩa là Đức Phật lên án cuộc đời và hôn nhân. Điều này không có nghĩa là Đức Phật quay lưng với cuộc sống. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn là lời dạy của Đức Phật đều hướng đến cái lẽ sinh sống một cách sống động cho con người, nhất là về tuổi trẻ. Quả thực như vậy, nếu như chúng ta làm một cuộc phân tích rất là sâu sắc về bản chất của cuộc đời, thì thưa quý vị, cái sự kiện này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ cái nguồn gốc của các vấn đề, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những cái lo lắng và làm cách nào để giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta cũng nên ghi nhận rằng là cái lời dạy khuyên của Đức Phật quả thật có giá trị cho kiếp người. Làm thế nào đó để chúng ta sống và giữ gìn cái đời sống thanh cao của chúng ta. Tuy vậy, Đức Phật cũng từng nhắc nhở cho chúng ta từng nhắc nhở cho con người đừng nên trở thành những kẻ nô lệ cho bất cứ một tôn giáo nào hay bất cứ một cái giáo điều nào, ngay cả cái lời dạy của Đức Phật. Ngài cũng bảo chúng ta rằng đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Kính thưa đại chúng, Ngài dạy chúng ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, kể cả cái lời dạy của Đức Phật, mà là vì cái lẽ sống trung thực cho cuộc đời và cho kiếp người của chúng ta. Điều này có nghĩa là con người phải biết tận dụng cái tôn giáo bằng cách nào đó để được tốt đẹp hơn và làm cho mình có hạnh phúc, là do nhờ ở cái sự hiểu biết và tôn kính của mình, chứ không phải tùy thuộc một cách nặng nề vào cái tôn giáo hay là giáo điều. Nếu chỉ tuân theo những cái lời giáo huấn, những cái điều răn với cái đức tin mù quáng, hoặc là chúng ta tuân thủ bởi những cái sự ép buộc và cho rằng chúng ta phải có bổn phận tuân thủ cái điều này, phải tuân thủ cái điều kia, thì sẽ làm cho chúng ta không hiểu biết gì cả và làm cho chúng ta không phát triển được cái khả năng giác ngộ của mình. Và như vậy chúng ta đã đi ngược lại cái bản tính tự nhiên của con người. Chúng ta đã đi ngược lại cái quyền tự do nhân quyền của chính mình. Kính thưa đại chúng, theo quan niệm của Đạo Phật, Đức Phật không áp đặt bất cứ một cái giáo điều hoặc là một cái điều răn nào đến với tín đồ. Đức Phật cũng không tự cho mình là một cái vị thánh thần có cái khả năng thưởng khi mà thấy con người làm cái việc thiện, và phạt khi mà thấy con người làm cái việc ác, mà Ngài chỉ đến với chúng ta như là một cái vị thầy. Hay nói một cách gần gũi hơn đó, Ngài đến với chúng ta như một cái người hướng dẫn, như cái người chỉ đường mà thôi. Ngay cả mình gọi là cái vị thầy, đó là cái lòng tôn kính của mình, nhưng mà Đức Phật Ngài không nhận như vậy. Có nhiều khi Ngài chỉ muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng Ngài chỉ là cái người chỉ đường thôi. Còn cái phần còn lại, mình có đi hay không, đó là cái chuyện của mình. Thành ra vì vậy đó, trong cái tinh thần dạy dỗ, chúng ta thấy Đức Phật có đặt ra một cái số giới luật cho chúng ta gìn giữ, làm thế nào đó để cho phù hợp với cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà những cái giới luật này, nó cũng không phải chế ra để mà nhằm cái mục đích là áp đặt người ta phải tuân theo mình. Mà những người tuân theo giới luật này là những người tự nguyện tuân theo, chứ không phải vì cái giáo điều đã bắt buộc. Chúng ta tuân giữ những cái lời khuyên dạy là bởi vì nhờ cái sự hiểu biết của mình. Vì chúng ta biết rằng điều nào chúng ta thực hiện như vậy sẽ tốt cho bản thân của mình, và điều nào khi mà chúng ta làm như vậy sẽ tốt cho những người khác, mà gần gũi nhất là những thành viên cùng chung sống với mình trong một gia đình. Kính thưa đại chúng, qua những cái thử thách và những cái lỗi lầm, nếu chúng ta biết thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ cải thiện cái cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu cái bản chất của cuộc sống, thì chúng ta có thể củng cố cái sức mạnh nội tâm của mình. Một khi chúng ta có được cái sức mạnh nội tâm của mình, thì chúng ta mới có cái khả năng, chúng ta mới có thể chuẩn bị để đối phó với các vấn đề có thể phát sinh nếu mà chúng ta chấp nhận cái cuộc sống hôn nhân, cái cuộc sống của gia đình. Kính thưa đại chúng, bất cứ điều gì mà chúng ta đã học hỏi được ở Phật giáo thì những cái điều đó đều có thể giúp chúng ta tránh được những cái sai lầm, những cái thất vọng, những cái khổ đau, những cái chán nản, những cái lỗi lầm, những cái thất vọng, khổ đau và chán nản đó do vì thiếu cái sự hiểu biết lẫn nhau. Cho nên nhiều cặp vợ chồng mặc dù trên tình nghĩa là vợ chồng, nhưng mà những người đó đã và đang sống trong một cuộc sống hết sức là thống khổ. Kết quả của cái sự kiện này là những đứa con vô tội sẽ chào đời. Những cái đứa con vô tội của họ cũng sẽ gặp phải những cái đau khổ tương tự như vậy. Kính thưa đại chúng, cái chủ trương của Đạo Phật là cho con người. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật sẽ giúp chúng ta vượt qua các cái vấn đề khó khăn thường xảy ra như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Điều tốt hơn nữa là giúp cho chúng ta biết phải làm cách nào đó để mà chúng ta hành xử các cái vấn đề của chúng ta, để chúng ta có một cái cuộc đời tốt đẹp, một cái cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc và có an lạc. Kính thưa đại chúng, khi nói đến hôn nhân, thông thường thì Phật giáo, nếu mà những người bạn trẻ đó cưới vợ hoặc là lấy chồng cùng một tôn giáo thì đó là cái điều tốt đẹp và may mắn cho những người bạn trẻ đó. Nhưng mà Phật giáo không đòi hỏi một cặp vợ chồng phải có cùng một cái tôn giáo trước một cái cuộc hôn nhân có thể làm cho sự kiện trở thành quan trọng. Quý vị thấy rằng trong cái cuộc sống hiện tại có rất nhiều cuộc tình dang dở vì khác đạo, vì cái sự không tán thành của cha mẹ bên chồng hay là cha mẹ bên vợ. Thành ra vì vậy có nhiều người con trai cũng đau khổ vì tình, có những cô con gái cũng đau khổ tương tự chỉ vì khác tôn giáo. Điều mà chúng ta biết, Phật giáo lễ duy nhiên không bao giờ chủ trương chia lìa những cái cuộc tình khác tôn giáo như vậy. Trong khi đó nhiều cái tôn giáo khác có cái khuynh hướng tận dụng cái sự hòa đồng của Phật giáo. Vì họ nghĩ rằng khi đã là vợ chồng thì phải có một cái sự hòa hợp tuyệt đối. Cho nên họ không chấp nhận có cái sự khác biệt giữa tôn giáo. Do đó khi cái biên giới của tôn giáo đòi hỏi cả hai bên phải cùng một cái tôn giáo thì nó là chống lại cái quyền lợi cơ bản cá nhân của con người. Để tin tưởng vào cái điều mà cô ta hoặc là anh ta cần đến. Do vậy chúng ta mới thấy rất rõ ràng về cái quan niệm của Phật giáo. Một cái quan niệm sống hết sức là sống động. Quan niệm của Phật giáo cuộc sống hôn nhân không có nghĩa là phải có một cái sự hợp nhất trọn vẹn và tuyệt đối của hai bên khi đi đến cái tầm mức không có cái sự phân biệt, hoặc là phải hòa nhập với nhau như là một. Điều này nếu mà chúng ta chịu khó, nếu chúng ta nhìn xuyên qua cái chiều dài của lịch sử trong cái xã hội của nhân loại, thì điều đó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái sự thống hợp trong cái tính đa dạng nó không phải chỉ đơn thuần trên một cái nguyên tắc, mà còn có thể là một cái sự khao khát trong cái sự hiểu biết và thương yêu lẫn nhau. Thành ra vì vậy nó đòi hỏi con người, dù cho là cùng một cái tôn giáo hay là khác tôn giáo, muốn tiến đến một cái cuộc sống hôn nhân cho trọn vẹn, nó đều đòi hỏi cái sự hiểu biết và thương yêu lẫn nhau. Đó cũng là cái lý do mà chúng ta không có lạ lùng gì theo cái tinh thần của Phật giáo sẽ và không bao giờ bắt buộc hai người cùng một cái tôn giáo với nhau. Lẽ tất nhiên nếu cùng một cái tôn giáo thì điều đó là tốt hơn. Kính thưa đại chúng, những tư liệu này chúng ta thấy rằng có hiểu biết và có thương yêu với nhau thì sẽ sống với nhau hạnh phúc hơn. Bởi vì cái sự đa dạng dẫn đến cái sự tôn kính và cái sự hiểu biết tuyệt vời đó, thì cái cuộc tình khó mà ly thân hay là khó mà ly dị. Điều này cũng nên áp dụng cho cái cuộc sống hôn nhân. Mặc dầu nói trên cái sự hiểu biết và thương yêu tương kính lẫn nhau, đó là cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu trong cuộc sống thì cái chất liệu đó cho hôn nhân cũng rất là cần thiết. Có nhiều sự kiện điển hình trong cái cuộc sống rất là sống động khắp mọi nơi trên thế giới, mà ở đó đó người chồng và người vợ duy trì cái đức tin của riêng mình. Tuy vậy họ vẫn có thể giữ được cái cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc mà không có một cái sự xung đột nào. Đó là cái điều mà chúng tôi thường nhắc đến với quý vị. Nếu có phải cưới vợ cùng một cái tôn giáo với mình, hoặc là nếu có phải lấy chồng cùng một cái tôn giáo với mình, đó là cái điều may mắn. Nhưng mà nếu không có cưới vợ cùng một cái tôn giáo của mình, hoặc là không lấy chồng một cái tôn giáo với mình, thì đạo ai nấy giữ, vẫn có thể giữ được hạnh phúc khi mà hai cái thành viên đó biết tôn trọng nhân phẩm của nhau, biết cung kính cái tôn giáo của mỗi người. Do vậy là một cái người Phật tử, chúng ta không chống đối cái sự kiện hiện hữu của những tôn giáo khác trong cùng một gia đình. Những người mà khác tôn giáo trong cùng một cái gia đình với mình, mà mình có thể hiểu, mình có thể thương và mình có thể chấp nhận cuộc sống với nhau, đó mới là tài, đó mới là đúng tinh thần của người Phật tử. Thưa quý vị, tinh thần này hết sức là cao quý, nhưng mà chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng, với cái thái độ bao dung này, đó cũng là cái lý do đã và đang bị khai thác bởi những cái tôn giáo cuồng tín khác, và cuối cùng chúng ta trở thành cái người bỏ đạo, cuối cùng chúng ta trở thành cái người thua cuộc. Kính thưa đại chúng, qua cái kinh nghiệm sống này, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng, nhất là những Phật tử, có một cái quá trình tu học có cái quá trình, được cái sự hướng dẫn của các thầy, nên nhớ cái câu này: hiền nhưng mà không ngu, giỏi nhưng mà không kiêu. Kính thưa đại chúng, nói hiền giả quá ngu. Mình hiền nhưng mà không phải mình ngu. Mình giỏi nhưng mà mình không thấy mình trên tất cả mọi người. Do vậy chúng ta có thể sống hòa đồng. Chúng ta sống hòa đồng nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có cái lập trường sống của riêng mình. Do vậy người Phật tử chúng ta phải biết nhận thức sáng suốt về những cái mưu kế đánh lừa này. Chúng ta phải hiểu một cách tường tận, không có con người khôn ngoan, tự trọng nào thực sự hiểu biết điều mà người ấy tin tưởng là phù hợp với cái niềm tin chắc chắn của chúng ta. Do vậy, chúng ta không có lý do gì từ bỏ cái đức tin của chúng ta để thỏa mãn những cái đòi hỏi của những con người đầy tham vọng, cuồng loạn và si mê như vậy. Là người Phật tử, chúng ta không đòi hỏi rằng là cái người phối ngẫu của mình phải tuân theo, phải có cùng một cái đạo Phật như mình. Nhưng cũng không nên từ bỏ cái tín ngưỡng riêng của chúng ta khi mà chúng ta kết hôn với cái người khác đạo. Đó là người Phật tử có cái niềm tin vững chãi. Đừng bao giờ nói với cha mẹ tại vì con lỡ thương anh đó rồi, hay là tại vì con lỡ thương cái cô đó rồi mà bây giờ họ bắt buộc con phải bỏ đạo để mà cưới họ. Vì cha mẹ thương con thì thương cho trót đi, cho cưới phức đi cho rồi. Đừng bao giờ nói với cha mẹ như vậy. Nếu mà chúng ta nói với cha mẹ như vậy là chúng ta yếu quá. Chúng ta không có cái lập trường vững chãi của mình. Hóa ra đó là bao nhiêu ngày tháng được cái sự giáo dưỡng của cha mẹ trở thành công dạ tràng. Hóa ra đó là bao nhiêu ngày tháng mình học đạo với các thầy cô. Bây giờ đùng một cái vì cái tình yêu nó làm mình quên hết cả cái tư lương lý trí của mình. Vậy thì cái người như vậy là không có cái lập trường sống. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói, khi những người trẻ tuổi đã và đang yêu nhau, họ sẵn sàng đón nhận bất cứ những cái sự hy sinh nào, miễn sao họ có thể gần gũi với nhau được, miễn sao họ có thể thành hôn với nhau được là thỏa mãn lắm rồi. Còn cha mẹ có đau khổ thì kể cha mẹ, cha mẹ có cả ngăn thì kể cha mẹ. Nhưng mà mình lỡ thương nhau rồi thì mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua. Bây giờ thì lỡ thương nhau rồi, mấy sông cũng lội, xa đến đâu đi nữa cũng đáp máy bay đi à. Ngồi lên máy bay chỉ cần một ngày hay là mấy tiếng đồng hồ tới liền. Không có cần cái dư luận, không có cần cái sự lo âu của cha mẹ. Kính thưa đại chúng, nhưng mà quý vị cứ coi, khi mà họ sẵn lòng chấp nhận với nhau không có điều kiện như vậy, để mà họ gần gũi với nhau, để thỏa mãn với nhau, nhưng mà sau một cái thời gian 5-3 năm gì đó, khi thành hôn với nhau rồi thì những cái thất vọng, những cái chán nản, những cái đau khổ cũng bắt đầu hình thành. Khi một người, một trong hai người đó phải từ bỏ cái đức tin tôn giáo của mình vốn đã được ăn sâu trong lòng của họ trong một cái lúc bồng bột nào đó, vì tình yêu đã làm cho họ quên đi cái tín ngưỡng của mình. Một trong hai người đó bắt đầu hối tiếc vì đã hành động từ bỏ cái tôn giáo của mình như vậy. Và cũng chính trong lúc này, những cái hiểu lầm, những cái lạc vặt nó không cần thiết, dù cho là một cái chuyện nhỏ cũng có thể làm cho nó lớn chuyện, cũng bắt đầu phát sinh. Đây là những cái lý do mang lại những cái căng thẳng vào cái thời kỳ khi mà có cái sự buồn chán xuất hiện, và sau đó là những cái cuộc cãi vã, rất có thể có những cái cuộc đánh đập. Quý vị thì không biết, cho thầy Đồng Trung ở đây thì cứ ký giấy luôn thôi. Là tại vì sao? Cứ đánh vợ rồi cuối cùng tòa xử đi làm công tác từ thiện xã hội để mà phạt tội đó. Tới chùa làm công quả luôn này. Đánh vợ cũng nhiều, mà có những cô xách dao chém chồng cũng nhiều. Cuối cùng tòa xử đi làm công tác từ thiện xã hội cũng nhiều lắm. Kính thưa đại chúng, đánh vợ, chém chồng, cãi vã, rồi cuối cùng có cái cơ hội dẫn đến ly thân. Và sau cái ly thân mà nếu không có cái sự hàn gắn nào thì dẫn đến ly dị. Do đó cái điều quan trọng đối với chúng ta là phải biết, nếu như có một cái quá trình sửa đổi liên quan đến cái vấn đề được coi là hàn gắn trong những cái sự rạn nứt như vậy, thì nó cần phải được dựa trên một cái sự tin cậy đích thực, chứ không phải thuần túy. Tại vì con không phải thuần túy tại vì tôi còn thương, mà phải coi đó là một cái sự tin tưởng chân thật, chứ không phải do cái sự ép buộc nào. Do vậy người Phật tử tôn trọng quyền tự do cá nhân lựa chọn. Vì vậy chúng tôi xin được đề nghị với mọi thành viên trong gia đình nên tôn trọng cái niềm tin lẫn nhau, nên tôn trọng cái nhân phẩm lẫn nhau, để có thể bảo vệ được cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Kính thưa đại chúng, nói chung cái điểm quan trọng nhất là cặp vợ chồng cần phải tuyệt đối trung thành trong cái mục đích kết hợp và hiểu biết lẫn nhau, không phải chỉ ở cái thời kỳ mới quen, không phải chỉ ở cái thời kỳ mới cưới, mới ăn ở với nhau, mà bất cứ khi nào trong cuộc sống, dù cho là trong cái cuộc sống giàu cũng được, nghèo cũng được, khi đã thương nhau rồi, từ ban đầu thương như thế nào thì sau này cũng phải thương như vậy. Cho dù là gặp những cái may mắn trong cuộc đời, hay là gặp những cái khó khăn trong cuộc sống, cũng đừng bao giờ vì vậy mà mình quay mặt với nhau. Điều quan trọng nhất là giữa hai thành viên đó phải phát triển tình yêu chân thật và tôn trọng cái trách nhiệm lẫn nhau. Thưa đại chúng, nếu mà một trong hai người thiếu cái trách nhiệm này, dù cho là cố gắng hàn gắn, dù cho là cái cuộc tình kéo dài đến bao lâu đi nữa, đến một cái lúc nào đó vẫn có cái cơ hội chia tay như thường. Là tại vì khi đã không có cái tình thương chân thật, tại vì không có cái trách nhiệm tôn trọng lẫn nhau đó, thì dù cho cái cuộc tình đó đến 70 tuổi, 80 tuổi vẫn cứ ly dị như thường. Kính thưa đại chúng, theo cái lời dạy của Đức Phật, được coi là cái tình thương chân thật và tôn trọng những cái trách nhiệm lẫn nhau trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình, thì người chồng có thể mong đợi những phẩm chất ở nơi người vợ, được coi là một người vợ lý tưởng. Người vợ đó phải có một cái tình thương yêu đối với chồng, phải có một cái sự ân cần đối với chồng, phải có cái bổn phận trong gia đình. Cái bổn phận mà chúng tôi muốn nói ở đây là theo cái tinh thần người Việt Nam mình nói, ông cái giỏ, bà cái toi, nếu mà ăn không coi thì có ngày nó cũng hết túi. Ý muốn nói rằng là chồng đi làm, vợ phải có cái bổn phận săn sóc trong gia đình và phải có cái bổn phận chi thu cho đúng mức. Đừng có bao giờ chồng làm tháng ngàn mình xài tháng 3 ngàn, như vậy là cơ hội cái gia đình đó có cái khả năng là khai bankruptcy liền. Nghĩa là phải có cái bổn phận coi sóc trong gia đình. Kế đến là người vợ phải chung thủy với chồng. Người vợ phải biết săn sóc con cái. Người vợ phải biết tiết kiệm, phải biết lo việc ăn uống trong gia đình. Thành thật mà nói, đừng nói là thầy rượu trung chê, nhưng mà có rất nhiều cô gái tân thời không biết nấu cơm. Tại vì quý vị thấy rất là dễ, học hành kiến thức rất là giỏi. Kiến thức có thể là tới kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhưng mà kêu vô nấu nồi cơm chắc chắn sống như thường. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng tôi muốn thưa với quý vị, dù ít dù nhiều, có nhiều khi đừng có ý lại rằng là ở ngoài chợ, ở ngoài nhà hàng có rất nhiều món ăn, muốn món ăn nào thì mình cứ ra đó mà mua ăn thì được rồi. Thực sự khi mà chúng ta có tiền thì mua cái gì cũng được cả. Nhưng mà để được coi theo cái mẫu mực của người vợ, nhất là người vợ Việt Nam, là phải hiểu công dung ngôn hạnh. Công á, là biết may vá theo thùa. Dung, nếu mà đẹp thì tốt, nhưng mà không đẹp thì phải cho dễ coi. Ngôn á, là cái lời nói phải biết từ ái, mà theo cái tinh thần người Phật tử chúng ta gọi là tập nói ái ngữ. Hạnh á, là phải cho nó dịu dàng. Có rất nhiều người công cũng không có, dung á, thì càng tệ, ngôn á, thì không đâu ra đâu hết, hạnh cũng trớt lớt luôn, thì cái cuộc sống gia đình là khó bảo đảm lắm. Nếu mà một trong công dung ngôn hạnh, công mình không có, dung mình không có, nhưng mà có được cái ngôn hay là có được cái hạnh thì cũng đỡ khổ. Hay là có được cái hạnh cho dù cái ngôn mình không có, đôi khi cũng đòi hỏi là phải có cái hiểu biết mới nói được dịu dàng. Có nhiều người ăn nói cộc lốc, không cần biết là người ta nghe mình rồi người ta có cái cảm tưởng ra sao. Thưa quý vị, nếu hội đủ công dung ngôn hạnh thì đó là cái điều may phước. Nhưng mà nếu không có thì một trong cái công dung ngôn hạnh nó cũng được. Và cái kế đến là biết tiết kiệm, biết an ủi chồng khi chồng buồn bực và vui vẻ với tất cả mọi điều. Kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm của người Đông Phương, trong gia đình làm ăn được phần lớn do người phụ nữ. Có nhiều cô vợ gặp chồng xã giao với người ta, vừa đi ra khỏi nhà là bắt đầu gấu ó lên, bắt đầu là ghen tuông rầm beng lên, rồi thì chồng cũng không dám làm ăn được với ai hết. Có như vậy mà trong nhà nó xào xáo với nhau. Nói người vợ có cái bổn phận với chồng là như vậy, đó là một cái lý tưởng, nếu có được hết sức là may mắn. Nhưng mà nếu có được 2-3 trong những cái điều lý tưởng đó thì cuộc đời cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên quý vị, khi mà nghe thầy Đồng Trung nói, đừng có bắt buộc là cái người vợ của mình phải có đầy đủ những cái này. Thưa quý vị, lựa chọn một cái người có thương yêu, có ân cần, có bổn phận gia đình, có chung thủy, biết săn sóc con cái, biết tiết kiệm, biết lo ăn uống, biết an ủi chồng, vui vẻ với tất cả mọi người không phải là dễ đâu. Tìm được một cái cô gái có được 1, 2, 3 hay 4 trong những cái tính chất này thì đã là phước đức trong nhà rồi. Đừng có đòi hỏi nhiều. Đổi lại, nếu có lúc vợ có bổn phận đối với chồng thì chồng cũng phải có bổn phận đối với vợ. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không bao giờ có cái tình trạng gọi là chồng chúa vợ tôi. Kính thưa đại chúng, không bao giờ chúng ta bắt buộc cái người bạn đường của chúng ta chỉ biết phục vụ cho mình mà mình không có một cái phục vụ, hay là mình không có một cái gì đó để mà trả lại, để mà đáp lại trong cái vấn đề sống chung với nhau. Đối lại, Đức Phật dạy cái sự mong mỏi của người vợ từ nơi người chồng là người chồng đó phải dịu dàng, người chồng đó phải lịch sự, người chồng đó phải biết xã giao, người chồng đó phải vững chãi để làm một cái nơi nương tựa vững vàng cho vợ. Kính thưa đại chúng, nói tới vững chãi thì thưa quý vị, dựa trên cái cơ bản nào để mà chúng ta cho người chồng đó là vững chãi? Bằng một cái người chồng cờ bạc, hút sách, rượu chè, quý vị thấy có phải là cái nơi nương tựa vững chãi cho vợ không? Không, đó không phải là cái nơi nương tựa vững chãi cho vợ. Đã không phải là cái nơi nương tựa vững chãi cho vợ, nhưng mà tất cả những cái gì vững chãi của vợ, mình cũng có cái khả năng lấy hết của họ đi. Là tại vì mình mà thua bài thua bạc về nhà là chắc chắn là quậy, thì cái cuộc sống trầm lặng của gia đình chắc chắn là do một tay mình phá tan như thường. Kính thưa đại chúng, và những cái yếu tố khác, người chồng đó phải công bằng đối với vợ, phải chung thủy, phải chân thật, và phải được coi là một cái người bạn tốt và là những cái người hỗ trợ đạo đức. Đó là cái người chồng lý tưởng. Kính thưa đại chúng, nói đến đây cũng xin được tán dương cho các Phật tử yêu Bà Tắc đã có mặt trong cái đạo tràng chùa Dược Sư của mình hôm nay. Tại vì các ông biết đi tu, các ông biết tụng kinh niệm Phật để làm cái nơi nương tựa vững chãi cho vợ. Có rất nhiều người nghĩ rằng là mình ngon lành rồi cho nên là không cần tới chùa, để cho các bà mê tín dị đoan là tới chùa, chứ còn mình là thanh niên nam nhi chi chí học hỏi đời mình làm gì mà tới nghe mấy ông thầy cứ lảm nhảm tối ngày. Thưa quý vị, thực sự một cái người chồng mà có gương mẫu là người chồng đó đã phải hướng dẫn vợ của mình đi nghe pháp, đi tụng kinh, đi tu học, chứ đừng để vợ xúi mình đi chùa. Ai mà bị vợ mà xúi đi chùa đó là cái người đó phải nói rằng là nên coi chừng mình chưa đủ cái tiêu chuẩn để làm cái nơi nương tựa cho vợ của mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy Đức Phật Ngài muốn hướng dẫn cho chúng ta biết được cái trách nhiệm là một người vợ phải có bốn phần đối với chồng, và người chồng cũng phải có bốn phần đối với vợ. Nghĩa là ngoại trừ những cái khía cạnh cảm xúc về thể xác, đôi vợ chồng đó sẽ phải lo lắng những cái điều kiện sinh sống hàng ngày, biết được cái ngân sách ở trong gia đình và bổn phận của mình đối với tất cả những người thân bằng quyến thuộc của hai họ, biết được cái vị trí của mình trong xã hội. Cái lý do mà Đức Phật Ngài khuyến khích một người con gái khi mà lấy chồng phải biết không phải chỉ có mình chồng của mình là đủ, mà phải biết luôn cả cha mẹ bên chồng, đối xử cha mẹ bên chồng giống như cha mẹ của mình, và coi tất cả những người anh em, những cái thành viên mà ngay cả cái dòng họ của người bên chồng đó cũng giống như là bên cha mẹ của mình. Và ngược lại, người con trai cũng vậy. Không phải chỉ cưới vợ, mình biết cô gái đó là vợ của mình, mà mình phải biết luôn cha mẹ của vợ, biết luôn anh em, dòng họ của bên vợ. Người ta nói rằng là làm dâu một nhà là ra cả họ là như vậy. Đó là cái tinh thần liên kết với nhau. Khi mà chúng ta thực hiện được như vậy thì từ trong một cái nền tảng căn bản của gia đình đến với cái xã hội nó không xa lắm. Với một cái người mà chỉ biết vợ của mình thôi, hay là với cái người chỉ biết chồng của mình thôi, nói thì quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung nói nặng, nhưng mà cái loại người này đó là cái loại người ăn cháo đá bát. Là tại vì quý vị biết sao không? Ai đã nuôi dưỡng cái người con gái đó lớn để cho mình cưới? Ai đã nuôi dưỡng cái người con trai đó học cho thành tài để mình nhào vô mình dắt đi? Là nhờ cha mẹ. Bây giờ mình gặp cô đó cái là mình chỉ biết cô đó, trên trời dưới đất là không còn ai nữa rồi. Mình chỉ biết anh đó, thì anh đó là cái người trong con mắt của mình thôi. Còn ngoài ra của mình không cần biết tới ai nữa, thì cái điều đó có vẻ hơi quá đáng. Mà thầy Đồng Trung nói rằng là ăn cháo đá bát cũng không nặng lắm đâu. Là tại vì mình đã không nhớ cái câu là uống nước nhớ nguồn. Mình mà có được ngày hôm nay là nhờ cha mẹ của mình. Mình có được cái cô vợ tốt, dễ thương, có đạo đức, biết đi chùa, biết tụng kinh niệm Phật, biết về chùa Dược Sư tu, là cha mẹ đã phải giỏi. Nếu không có như vậy thì mình làm sao có được cô vợ hiền thuộc? Nếu mà cha mẹ bên chồng không có như vậy đó, mình làm sao có được một người chồng dễ thương như Trúc Tài, phải không? Phải biết rằng là nhờ cha mẹ cả. Cho nên mình phải có bổn phận biết. Vì vậy, theo cái quan niệm người Việt Nam mình á, người ta nói là dâu hiền coi như con gái, rể thảo coi như con trai. Mặc dù là rể, nhưng mà mình đối với cha mẹ bên vợ đó, giống như là cha mẹ bên mình, thì không có cái lý do nào mà cha mẹ vợ coi mình là cái người xa lạ. Thì ngược lại nó cũng vậy. Đối với cha mẹ bên chồng, đừng có cái sự phân biệt là cha mẹ chồng, cha mẹ bên mình, mà mình coi cả hai bên đều giống như cha mẹ của mình, thì cha mẹ bên chồng đó cũng thương yêu mình như là con gái vậy. Quý vị làm được như vậy thì tự nhiên cái ranh giới giữa mẹ chồng nàng dâu nó mất đi, nó không có nữa. Thí dụ vô phước mà gặp bà mẹ chồng ăn ở hung hăng quá, nàng dâu cũng phải có cái cách nào có thể chuyển hóa được mẹ chồng là cái phước. Nhưng mà ngược lại, nếu có lúc mẹ chồng làm khổ nàng dâu thì cũng có lúc nàng dâu làm khổ mẹ chồng vậy. Nhất là cái xứ này, mẹ chồng dễ bị nàng dâu đuổi ra khỏi nhà lắm. Ở đây có ai bị đuổi ra khỏi nhà đi tìm hao xin không? Chắc chắn có, ít hay là nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đây không phải là cái điều để mà chúng ta bàn. Chúng ta bàn ở đây là làm thế nào? Chúng ta phải biết cái bổn phận của mình đối với nhau. Nghĩa là đôi vợ chồng đó phải thấy rõ cái vai trò và trách nhiệm của mình. Như vậy, những cái cuộc trao đổi ý kiến với nhau giữa chồng với vợ sẽ tạo thành một cái bầu không khí tin tưởng và hiểu biết trong cái vấn đề giải quyết bất cứ một cái vấn đề gì, nếu có thể phát sinh thì cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, để xác định một lần nữa, chúng tôi cũng xin được nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật. Bốn phần của một người phụ nữ đối với chồng. Với cái lời khuyên người phụ nữ về cái vai trò của họ trong cái cuộc sống gia đình, Đức Phật Ngài đánh giá rất là cao. Ngài đánh giá rất cao về cái sự an vui và hòa thuận của một mái ấm gia đình. Phần lớn đều tùy thuộc vào cái người phụ nữ. Lời dạy của Đức Phật rất là thực tế. Khi mà Ngài giải thích một số cá tính, một cái số tính tốt hàng ngày mà người phụ nữ đó phải nên hoặc là không nên trau dồi, Đức Phật Ngài khuyên một người phụ nữ nên thực hành những cái điều mà có lợi trong cái cuộc sống gia đình, rằng là đừng bao giờ nuôi dưỡng cái ý tưởng xấu xa chống đối với chồng. Quý vị thấy có nhiều người vợ đó, thấy chồng mình hơn mình không chịu đâu, mình không có thua, mà muốn là luôn luôn á hơn chồng mình hoặc là ngang với chồng mình chứ không bao giờ thua. Thành ra vì vậy có nhiều cái cặp chồng vợ trẻ đã vì hơn thua mà gây gổ với nhau, cãi tranh luận với nhau. Điều mà chúng tôi nói ra đây là chúng tôi đã từng gặp cách đây 21 năm khi mà còn ở Cali. Có cặp vợ chồng này học thì cũng cao lắm, hiểu biết thì cũng nhiều, nhưng mà lý luận cũng nhiều. Vì lý luận nhiều cho nên không ai thua ai hết. Luôn luôn ngày nào cũng như ngày nào, sáng cũng có mà chiều cũng có. Có sự cãi vã, có cái sự bất đồng với nhau. Nhưng mà là cái đó, cãi thì cãi, cự thì cự, mắng thì mắng, nhưng mà con cứ sanh luôn. Không biết rằng là cái cuộc sống nó ra sao, nhưng mà cuối cùng rồi mình nghĩ rằng là có thể có những người họ thích cãi như vậy họ mới sống được. Nhưng mà thưa quý vị cũng nên coi chừng. Có nhiều người họ không thích tranh cãi đâu. Có nhiều người mà chỉ nói lớn tiếng là họ sợ run rồi. Ngay cả cầm tới chén bát mà nói lớn họ cũng liền chén liền bát hay giật mình. Cho nên nếu mà quý vị cưới vợ hay là lấy chồng mà gặp phải cô vợ, gặp phải ông chồng mà có cái tánh sợ như vậy đó, đừng có la lớn tiếng, có ngày rồi mang quà, có ngày rồi chở đi cứu cấp như thường. Phải cẩn thận cái điều này. Đừng có bao giờ nuôi cái ý tưởng chống lại chồng của mình. Kính thưa đại chúng, cũng đừng bao giờ có cái tư tưởng độc ác, tàn nhẫn với chồng mình. Đừng bao giờ phung phí, nhưng mà phải tiết kiệm và phải biết sống cuộc sống tri túc. Phải biết bảo vệ và tiết kiệm tài sản và tiền thu nhập vất vả của người chồng. Mà ngay cả mình, khi mà mình làm lụng thì cái vấn đề thu nhập cũng phải biết tiết kiệm. Đừng bao giờ xài một cách phung phí. Có rất nhiều người bạn trẻ, đây không phải là riêng một cá nhân ai, nhưng mà gần như là cái tình hình chung của những người sống trong cái xứ sở này. Nếu có lúc chúng ta thấy có những người bạn trẻ, có các Phật tử về chùa tụng kinh nghe pháp vào những cái ngày cuối tuần, thì chúng ta vẫn thấy có những người bạn trẻ và có những người thích đi mua sắm. Thấy chỗ nào có bán sale là tới mua, mà ngay cả quần áo mình đầy tủ đó, nhưng mà thấy bán sale thấy rẻ là cũng cứ mua. Mua về có nhiều người không bao giờ mặc tới cái áo mình mua. Mua về đó treo, treo một thời gian thấy đầy tủ đó, thì là đem đi cho. Cho rồi là tiếp tục mua nữa. Phải nhớ rằng có nhiều khi một cái áo hay là một cái quần ở xã hội này có thể là 20 đồng bạc, có thể là 50 đồng bạc, nhưng mà trong 20 đồng bạc đó hay là 50 đồng bạc đó, đừng nói chi cho xa lạ, chúng ta là người Việt Nam, trong 20 đồng bạc đó rất có thể nuôi sống được một người trong vòng 1 tháng, có thể nửa tháng, tùy theo cái sự chi tiêu của mỗi người. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở một cái xã hội nghèo, chỉ cần có gạo ăn là được rồi, không cần những cái món thức ăn khác. Nếu có là có thể nước tương hay là rau luộc chấm nước tương cũng đủ rồi. Mà trong khi đó thì chúng ta ở đây chúng ta xài phung phí. Có nhiều khi nếu mà chúng ta có tiền thì phải biết rằng đây là một cái phước do chúng ta đã tu tạo. Mà bây giờ chúng ta được cái phước này thì nên biết mà giữ. Có thể chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta làm những cái việc phước thiện nào đó để tô bồi cái phước đức của mình. Kính thưa đại chúng, và ngoài ra đó, người vợ đó phải biết bảo vệ và tiết kiệm tài sản, phải luôn luôn chú ý và giữ cho thân tâm được trong sạch, chung thủy, và không có nên nuôi dưỡng một cái ý tưởng ngoại tình. Cho dù cái người đó cho là 10 năm tình cũ, 20 năm tình cũ đi nữa, nếu có gặp gỡ nhau á thì làm sao? Có thể chào là được rồi. Đừng bao giờ làm cho người chồng mình nghi kỵ. Phải luôn luôn chung thủy, phải thanh lọc cái lời nói và cái hành động của mình. Đôi khi thưa quý vị, đó cũng là cái lý do mà người xưa thường dạy chúng ta mỗi lần mà nói đó phải uống lưỡi 7 lần. Thực ra cái uốn lưỡi 7 lần không có nghĩa là mình co lên mình xẹp xuống cái lưỡi, mà uốn lưỡi 7 lần đây nó có nghĩa là mình suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ những cái điều gì chúng ta đáng nói và những cái điều gì chúng ta không đáng nói. Cái hành động của mình cũng vậy. Có nhiều ông chồng rất là nhạy cảm. Khi mà thấy vợ cái hành động như vậy, nói ra thì sợ vợ buồn, để một mình đau khổ. Như vậy phải tử tế, phải siêng năng và chăm chỉ. Chúng ta cũng thấy có nhiều cô phụ nữ khi mà thấy chồng mình lo làm có tiền rồi đó là chỉ lo hưởng thụ. Có nhiều người chỉ thụ động mà không có chăm chỉ. Nghĩa là phải ân cần, chu đáo, thương xót chồng. Thái độ của người vợ phải tương tự như cái người mẹ hiền, quan tâm và bảo vệ cái đứa con trai duy nhất của mình. Như cái lần mà chúng tôi đã thưa với quý vị trong cái bài pháp trước là quan niệm của Phật giáo về hôn nhân một. Cái cuộc tình hay là cái tình có nhiều khi chúng ta coi đó là cái tình cha mẹ thương con, đó là cái tình bạn, đó là tình một vị thầy. Nghĩa là ở khía cạnh nào chúng ta cũng có thể đóng được cái vai trò thiết thực của người vợ. Kính thưa đại chúng, ngoài cái việc như chúng tôi vừa nói, người vợ đó phải khiêm tốn, biết kính trọng, dịu dàng, mát mẻ và có cái sự hiểu biết. Như vậy, bổn phận của người vợ dành cho chồng được đặt ra trong những cái nguyên tắc mà chúng tôi vừa nói quý vị. Bây giờ nói cái tinh thần của người chồng đối với vợ theo cái quan niệm của Phật giáo để bổ túc cho cái cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc và tươi mát. Thì như vậy không phải chỉ đòi hỏi ở nơi vợ đối với người chồng, mà ở đây Phật giáo cũng còn đòi hỏi người chồng phải có bổn phận đối với vợ. Kính thưa đại chúng, biết được cái tâm lý của người đàn ông có cái khuynh hướng xem mình là kể cả. Người đàn ông thường có cái khuynh hướng coi mình là chồng chúa vợ tôi. Thường coi mình là cái người bề trên. Thành ra vì vậy Đức Phật đưa ra một cái sự thay đổi đáng kể. Điều đó cũng có thể nói rằng trong cái giáo lý bình đẳng, Đức Phật Ngài đã đặc biệt nâng cao cái giá trị của người phụ nữ ngang hàng đối với người đàn ông. Chúng ta thấy ở trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật đề cập rất là rõ ràng về cái bổn phận của người chồng đối với vợ qua cái mẫu chuyện mà Đức Phật đối thoại với một cái người trưởng giả. Kính thưa đại chúng, để trả lời một cái người gia trưởng là làm cách nào để người chồng có thể chăm sóc người vợ mình, thì Đức Phật Ngài tuyên bố rằng người chồng phải luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến vợ mình. Nghĩa là trong đó chúng ta vẫn thấy người chồng phải luôn luôn chung thủy với vợ. Người chồng phải luôn luôn trao quyền cần thiết trong cái việc quản lý công việc nhà và tặng vợ những cái vật trang sức tốt đẹp. Mà qua đó đó, người chồng phải luôn luôn quan tâm và tôn trọng người vợ. Có nghĩa là người chồng phải có bổn phận, phải làm tròn bổn phận và duy trì những cái bổn phận đối với vợ. Như vậy mới được lòng tin tưởng trong cái mối quan hệ hôn nhân bằng một cái ý nghĩa và lời nói khi mà chồng đã hứa hẹn với vợ. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với một người chồng cũng phải có cái bổn phận đừng bao giờ nuôi dưỡng cái ý tưởng xấu xa chống lại vợ, đừng bao giờ độc ác và tàn nhẫn, cũng đừng bao giờ phung phí những cái tài sản do mình làm ra hay là do vợ làm ra, mà phải biết bảo vệ và tiết kiệm những số tiền bạc, thu nhập và những cái tài sản của mình. Và người chồng cũng vậy, phải luôn luôn giữ cho tâm ý được trong sạch. Nếu có lúc người chồng đòi hỏi người vợ phải chung thủy, phải trong sạch thân tâm, dù cho là 10 năm tình cũ hay hơn nữa, nếu có gặp nhau thì cũng coi như là cái người quen qua đường thôi. Đừng có vì 10 năm tình cũ mà phải mua vé máy bay đi gấp trong vòng 20 tiếng đồng hồ khi mà mình gặp nhau trên Internet. Cái đó cũng là một cái việc tạo cái sự đau khổ cho cái người phối ngẫu của mình. Người chồng cũng phải luôn luôn tử tế, siêng năng, chăm chỉ, phải ân cần chu đáo và thương xót vợ. Nếu có phải mà mình đi làm về khuya, về muộn, nếu mà có muốn kiếm ăn thì tự kiếm ăn, chứ đừng có mà đi làm về trễ rồi dựng đầu vừa dậy phải đi nấu cơm hay là đi pha trà pha nước cho mình ăn mình uống thì không nên. Phải biết thương xót vợ và cái thái độ của mình đối với người vợ đó, có nhiều khi cũng phải đặt mình vào một cái vai trò của một người cha mà thương xót con gái của mình vậy. Và trong đó chúng ta vẫn thấy người chồng cũng phải khiêm tốn và kính trọng, dịu dàng và phải có cái sự hiểu biết. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng mặc dù cái người chồng là cột trụ trong gia đình, nhưng mà người chồng cũng có đủ cái tính chất đó. Và người chồng có đôi khi cũng xa nhà. Do vậy đó, cái người chồng phải tin tưởng và giao phó những cái bổn phận trông coi nhà cửa cho người vợ. Và người vợ được xem như là cái người thủ kho, người phân phối của cải và cái người biết quản trị kinh tế gia đình. Và cái cuối cùng thưa quý vị, cái người chồng đó phải có bổn phận tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái sự thu nhập của mình, cung cấp những cái đồ trang sức cho vợ. Nếu cần thiết, lâu lâu mình ra tiệm mình mua cái hộp xoàn 5-7 ly gì đó, ha, mình tặng cho vợ. Quý vị biết làm sao không? Cái đó mặc dù là cái món quà nhỏ, nhưng mà nó biểu tượng, nó nói lên được cái sự yêu thương, cái sự lo lắng và quan tâm của người chồng đối với vợ. Ở đây có ai dám làm được không? Dám chứ gì đâu, không dám phải không? Nếu mà có tiền ít thì mình sắm 1-2 cara thôi. Nếu mà nhiều thì mình 5-10 cara, mình tặng vợ. Kính thưa đại chúng, quý vị đã từng trải trong cái cuộc sống gia đình. Nếu là người chồng, nghe những cái điều này cũng nên thực tập cho đúng cái vai trò của người Phật tử biết học đạo. Và nếu là người vợ thì cũng vậy, mình cũng phải nên coi đó là những cái kim chỉ nam để mình là một cái người vợ tốt trong gia đình. Kính thưa đại chúng, biểu tượng thực tiễn này đã được thực hành từ thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Và ngày nay chúng ta vẫn thấy có những người bạn trẻ làm những cái điều đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng bản chất của tình yêu không phải chỉ dựa vào cái không khí trong lành, không phải chỉ dựa vào cái ánh nắng của mặt trời để sống, để tồn tại, mà qua đó chúng ta phải biết rằng cái thế giới ngày nay là cái thế giới thực dụng và để thỏa mãn những cái nhu cầu của vật chất. Do vậy, chúng ta phải nên coi những cái khoản tài chánh và cái ngân sách là cái cơ bản đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống. Thực sự không có nó thì không có một cái gia đình nào có thể sống thoải mái. Kính thưa đại chúng, điều này cũng không có nghĩa là người ta phải giàu có mới có một cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, một người có tiện nghi vật chất, một cái công việc ổn định và một cái kế hoạch chu đáo thì người đó, cái cuộc sống gia đình sẽ tránh được những cái khó khăn. Những cái khó khăn khó có thể xảy ra khi mà những người con trai hay những người con gái đó quyết định tiến tới cái cuộc sống hôn nhân và gia đình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình, nếu chúng ta biết tôn trọng những cái sự cam kết lẫn nhau thì cái sự xung đột vì nghèo khó hay là những cái khúc mắc vì chúng ta khác tôn giáo đều có thể vượt qua một cách dễ dàng. Để bảo đảm cái cuộc sống hạnh phúc, nếu có sự hiểu biết rốt ráo giữa vợ với chồng thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu với nhau cho nó rốt ráo. Nghĩa là cả hai bên đều phải có một cái sự hiểu biết về cái giá trị của cái sự thỏa mãn cho nhau. Cả hai đều phải giải quyết tất cả những cái vấn đề, như là những cái vấn đề riêng tư, cái vấn đề của đôi ta, và chia sẻ tất cả những cái thăng trầm bằng tình cảm chân thật của cuộc sống của gia đình. Nếu mà quý vị làm được như vậy thì cái cuộc hôn nhân đó là một cái cuộc hôn nhân vững bền, và cái cuộc hôn nhân đó có thể nói là thánh thiện nhất ở trên cuộc đời này. Nếu mà quý vị làm như vậy được thì cái ranh giới cùng một tôn giáo kết hôn với nhau hay là khác tôn giáo kết hôn với nhau, điều đó chúng ta sẽ không trở thành là cái người thua cuộc, mà chúng ta có thể biết được, thấy được, làm được, thực hiện được những cái giá trị mà chúng ta đã được trao luyện, đã được trao truyền từ cha mẹ và được học hỏi từ nơi các thầy cô. Kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm của Phật giáo về hôn nhân 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và trọn thành Phật đạo.